SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí Khoa học. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hậu quả của việc lạm dụng thuốc kháng sinh. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong y học và nông nghiệp trên thế giới đã khiến cho vi khuẩn liên tục biến đổi và kháng thuốc. Không những thế, các loại virus như HIV, nhiễm trùng nấm men và các bệnh ký sinh trùng như sốt rét cũng đang trở nên kháng thuốc. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh dẫn đến hiện tượng kháng thuốc là một vấn đề toàn cầu mà giới khoa học đang phải đối mặt. Mặc dù số liệu mới nhất cho thấy các nước kém phát triển có mức độ tiêu thụ kháng sinh nhiều nhất, các loại siêu vi khuẩn kháng thuốc hay còn gọi là superbug có thể nhanh chóng lan rộng khắp thế giới thông qua giao thông, thương mại và du lịch. Tờ Telegraph ước tính có khoảng 700.000 người chết mỗi năm do kháng thuốc trụ sinh và nếu không hành động thì số người chết có thể tăng lên 10 triệu người mỗi năm vào năm 2050. Bác sĩ phẫu thuật tim Bruce Keogh kể rằng nhiều bác sĩ và y tá đã chứng kiến nhiều bệnh nhân qua đời vì kháng thuốc trụ sinh. Điều này khiến cho ông đau buồn và tuyệt vọng. Ngay cả những người trẻ tuổi, khỏe mạnh vẫn có thể bị kháng thuốc và không một bác sĩ nào có thể dự đoán hiện tượng kháng thuốc sẽ xảy ra với bệnh nhân nào. Ông Bruce nói, tôi đã chứng kiến nhiều ca bệnh diễn biến tồi tệ vì các vi trùng kháng thuốc. Đó là điều khủng khiếp đối với bệnh nhân và gia đình của họ. Nhiều người cho rằng đây là một vấn đề của tương lai, thế nhưng sự thật là nó đang xảy ra và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới. Hậu quả của việc kháng thuốc trụ sinh không chỉ là tử vong. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân có thể phải bị cắt tay chân, tổn thương não hoặc suy yếu các cơ quan quan trọng. Kháng thuốc cũng khiến cho bệnh nhân phải thăm khám bác sĩ thường xuyên hoặc ở trong bệnh viện nhiều hơn và phải điều trị bằng các loại thuốc đắt tiền hơn. Ngân hàng Thế giới ước tính nó có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 1.000 tỷ đô la mỗi năm sau năm 2030.
Vậy thì vì sao lại xảy ra hiện tượng kháng thuốc trụ sinh? Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thuốc trụ sinh hay kháng sinh là gì. Theo trang mạng của Bộ Y tế New South Wales, thuốc trụ sinh, tức là antibiotics, là loại thuốc được sử dụng để trị hoặc phòng ngừa nhiễm trùng. Tác dụng của thuốc trụ sinh là giết chết hoặc chặn đứng vi sinh vật, vi khuẩn hoặc nấm, sinh sôi nảy nở. Thuốc trụ sinh có thể được sử dụng theo nhiều cách, chẳng hạn như thuốc viên, syrup, thuốc chích hoặc là thuốc nhỏ mắt. Đây là một hiện tượng y học tương đối mới. Cho đến những năm 1940, khi các loại thuốc như penicillin bắt đầu được sản xuất hàng loạt, thì trước đó có rất nhiều bệnh nhân tử vong trong bệnh viện vì các ca nhiễm trùng thông thường. Trong y học, kháng sinh được sử dụng trong các thủ thuật như thay khớp, ghép tạng, phẫu thuật ruột, mổ lấy thai và hóa trị trong điều trị ung thư. Không có kháng sinh thì nguy cơ nhiễm trùng sẽ rất cao. Khi vi khuẩn phát triển những cách thức mới để chống lại kháng sinh, thì trường hợp này được gọi là kháng thuốc trụ sinh, antibiotic resistance. Điều đó có nghĩa là loại thuốc kháng sinh từng được sử dụng hiệu quả, thì nay không thể chữa dứt chứng nhiễm trùng của bệnh nhân nữa. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này, đó là do sử dụng kháng sinh khi không cần thiết, chẳng hạn như để trị cảm hoặc cúm.
Ở nhiều quốc gia với quy định lỏng lẻo, người dân vẫn có thể mua thuốc kháng sinh hoặc các loại thuốc chống vi trùng khác ở hiệu thuốc mà không cần chẩn đoán hoặc kê đơn. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi các công ty dược phẩm thường chỉ tuân thủ luật lệ địa phương hơn là khuyến nghị và các tiêu chuẩn quốc tế. Ở Ấn Độ, thường được coi là tâm điểm của cuộc khủng hoảng kháng thuốc trụ sinh do việc tiêu thụ không kiểm soát. Người dân có thể mua kháng sinh dưới bất kỳ hình thức nào, theo gói hoặc hàng loạt mà không cần kê toa bác sĩ. Kết quả là đất nước này có tỷ lệ kháng thuốc tăng vọt và các siêu vi khuẩn đang phát tán khắp thế giới. Ông Tim Watts, giáo sư vi sinh y học thuộc Đại học Cardiff, nói rằng Ấn Độ là một trường hợp tồi tệ kinh điển bởi vì đây là một cường quốc kinh tế. Rất nhiều người giao dịch với Ấn Độ, nhưng nước này vẫn giữ im lặng về những vấn đề y tế thực sự quan trọng, điều mà phần còn lại của thế giới cần phải biết.
Bên cạnh việc lạm dụng kháng sinh trong y khoa, thì kháng sinh cũng bị tiêu thụ quá mức trong nông nghiệp và ngư nghiệp. khoảng 70% lượng thuốc kháng sinh trên toàn cầu được sử dụng trong chăn nuôi động vật và để phun lên cây trồng. Chỉ riêng trong năm 2013 thì có trên 130.000 tấn kháng sinh được sử dụng cho vật nuôi và dự kiến sẽ tăng 53% vào năm 2030 do lượng tiêu thụ thịt động vật gia tăng. Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, thì các loại kháng sinh không phải lúc nào cũng được sử dụng để điều trị cho vật nuôi bị bệnh. Nhiều chủ nông trại đã cung cấp kháng sinh với liều lượng nhỏ cho vật nuôi, làm cho chúng béo hơn và mau bán được giá hơn. Kháng sinh cũng có thể được cung cấp hàng loạt cho cả đàn vật nuôi để ngăn ngừa bệnh tật trước. Những hành vi này là bất hợp pháp ở Liên hiệp châu Âu, nhưng vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, chất thải của quá trình sản xuất kháng sinh cũng có thể khiến các siêu vi khuẩn kháng thuốc hình thành và lan truyền dưới lòng đất và trong các mạch nước ngầm, nhất là ở Ấn Độ và Trung Quốc. Giáo sư Joachim Larsen thuộc Đại học Gothenburg, người đã nghiên cứu về kháng sinh trong môi trường trong hơn một thập kỷ cho biết, kháng sinh trong môi trường không đem lại điều gì tốt đẹp, mà chúng chỉ gây rủi ro hơn mà thôi.
Nhiều công ty hiện đưa ra các giải pháp đầy hứa hẹn nhằm thay thế cho kháng sinh, từ probiotics giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn tốt, đến liệu pháp sử dụng virus để tiêu diệt vi khuẩn và chỉnh sửa gen giúp loại bỏ các gen kháng thuốc từ DNA của vi khuẩn. Tuy nhiên, đối với một số người, hành động này đã quá muộn màng. Ông Michael Wendron, một nhà vi trùng học ở Derbyshire, cho biết câu chuyện đáng sợ là nhiều bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu thông thường đã tử vong vì chúng tôi không còn loại kháng sinh nào để cung cấp cho họ. Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên sóng SBS. Tiếp tục với chương trình, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng việc trì hoãn điều trị bằng kháng sinh cho các bệnh nhân trên 65 tuổi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng máu. Theo những hướng dẫn mới nhằm chống lại hiện tượng kháng thuốc trụ sinh, các bác sĩ gia đình hiện đang hạn chế kê toa kháng sinh để điều trị nhiễm trùng. Số lượng thuốc kháng sinh theo toa đã giảm 7,4% từ năm 2014 đến 2017. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Đại học Hoàng gia London đã theo dõi 150.000 bệnh nhân trên 65 tuổi từ năm 2007 đến 2015, phát hiện cứ mỗi 37 bệnh nhân không được kê toa thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, thì có một trường hợp nhiễm trùng máu có thể được ngăn ngừa bằng cách sử dụng kháng sinh ngay lập tức.
Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy những bệnh nhân không được kê toa hoặc trì hoãn việc sử dụng kháng sinh có tỷ lệ nhập viện tăng gần gấp đôi là 27% so với những người được kê toa ngay lập tức. Bên cạnh đó, tỷ lệ phát triển nhiễm trùng máu trong vòng 60 ngày của nhóm bệnh nhân đầu tiên cao hơn gấp 7 và 8 lần so với nhóm còn lại. Nhiễm trùng đường tiết niệu UTI là căn bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất ở bệnh nhân lớn tuổi. Có 10% nam giới và 20% những người trên 65 tuổi bị mắc bệnh này mỗi năm. Ông Paul Allen, giáo sư dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Hoàng gia London, viết trên tạp chí y khoa PMJ rằng, nghiên cứu này cho thấy những bệnh nhân trên 65 tuổi được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu UTI trong cộng đồng có nguy cơ gia tăng đáng kể nhiễm trùng máu và tử vong trong vòng 60 ngày nếu họ không được kê toa hoặc trì hoãn sử dụng kháng sinh. Từ phát hiện này, chúng tôi đề nghị các bác sĩ gia đình nên cân nhắc việc kê đơn thuốc trụ sinh sớm cho nhóm người cao niên dễ bị tổn thương này, vì họ dễ bị nhiễm trùng huyết sau UTI, mặc cho áp lực ngày càng tăng trong việc giảm sử dụng kháng sinh không phù hợp.
Các chuyên gia y tế cộng đồng hiện lo ngại về sự gia tăng của hiện tượng kháng thuốc trụ sinh. Bác sĩ Sally Davis cảnh báo rằng nếu không hành động, chúng ta có thể quay trở lại thời kỳ mà một căn bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể gây chết người và việc phẫu thuật sẽ trở nên bất khả thi. Trong một bài viết khác, giáo sư Alastair Hay thuộc Đại học Princeton nói rằng các bác sĩ nên điều trị kịp thời cho các bệnh nhân lớn tuổi, nam giới, vốn có rủi ro cao hơn so với nữ giới, và những người sống ở những khu vực kém phát triển về kinh tế xã hội, vốn có nguy cơ nhiễm trùng máu cao hơn. Sau đây là một điểm tin khoa học. Công ty khởi nghiệp OneWeb có trụ sở tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, vừa phóng một nhóm 6 vệ tinh lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Kourou tại bờ bắc Nam Mỹ với tham vọng phủ sóng Internet toàn cầu.
Đài CNN loan tin công ty OneWeb với sự hỗ trợ của SoftBank, Coca-Cola, Airbus và tập đoàn Virgin đã phóng 6 vệ tinh trên vào trưa ngày 27 tháng 2. Mục tiêu của hãng này là phủ sóng băng thông rộng toàn cầu vào năm 2021 từ khoảng 650 vệ tinh, với kế hoạch mở rộng lên 900 nếu có thể. OneWeb cho biết tập hợp các vệ tinh của công ty sẽ có khả năng phủ sóng 3G, 4G, 5G và Wi-Fi ở bất kỳ nơi nào trên trái đất, trừ Nam Cực. Hàng triệu người trên thế giới hiện vẫn đang thiếu đường truyền Internet tốc độ cao, đặc biệt là tại các khu vực khó kéo cáp hoặc hạ tầng cơ sở mạng không dây không tốt. Những lựa chọn khác để cải thiện đường truyền Internet lại khá đắt đỏ và tốn thời gian, do phải dùng đến các vệ tinh khổng lồ trên quỹ đạo cách mặt đất đến hơn 32.000 km. Đó là lý do vì sao một số công ty đang chạy đua để tạo ra một tập hợp nhiều vệ tinh trong quỹ đạo thấp của trái đất để cung cấp băng tầng nhanh hơn đến các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Các chuyên gia cho rằng OneWeb có khả năng trở thành công ty có giá trị cao nếu có thể cung cấp băng tầng nhanh hơn và rẻ hơn đến các khu vực mới. Tuy nhiên, công ty khởi nghiệp này vẫn còn một đoạn đường dài phía trước do phải cạnh tranh gay gắt với các gã khổng lồ công nghệ khác như SpaceX. Ông Tony Genghis, giám đốc điều hành OneWeb Satellites, cho hay đây là một cuộc cách mạng trong ngành kỹ nghệ, tốn kém đến 50 triệu Mỹ Kim và phải mất nhiều tháng và đội ngũ kỹ sư đông đảo để làm ra một vệ tinh. OneWeb hiện có các trạm mặt đất tại Canada, Ý và Na Uy cho phép vệ tinh liên lạc với trái đất. Công ty này cũng hợp tác cùng Qualcomm để phát triển công nghệ liên kết Internet từ không gian đến nhiều người dùng khác nhau, trong đó có các hãng hàng không. Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Kansas, Hoa Kỳ cũng vừa công bố chế tạo thành công thiết bị phát hiện bệnh ung thư chỉ qua một giọt máu, rút ngắn được các quy trình chẩn đoán bệnh phức tạp hiện nay. Nhóm nghiên cứu cho biết đã sử dụng kỹ thuật nano 3D để chế tạo thiết bị cấu trúc xương cá với các lỗ siêu nhỏ. Khi các túi bào của tế bào ung thư tiếp xúc với bề mặt cảm biến của chip, chúng bị ngăn cản với một lượng chất lỏng. Các lỗ nhỏ sẽ hút chất lỏng xuống, giống như là bồn rửa, nhờ đó mà các túi bào được giữ lại trên bề mặt chip dễ dàng hơn. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thiết kế này với các mẫu lâm sàng từ bệnh nhân ung thư buồng trứng và phát hiện rằng con chip có thể phát hiện sự hiện diện của ung thư trong một lượng nhỏ huyết tương. Bên cạnh việc cho kết quả nhanh chóng, con chip điện tử này cũng dễ chế tạo và chi phí sản xuất khá rẻ. Điều này cho phép việc thử nghiệm ở các quy mô rộng lớn hơn và ít tốn kém hơn với nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau. Theo Chen Yong, trưởng nhóm nghiên cứu, phó giáo sư hóa học tại Đại học Kansas, hầu hết các loài động vật hữu nhũ đều giải phóng túi bào. Vì vậy, ứng dụng này không chỉ giới hạn ở ung thư buồng trứng hay bất kỳ loại ung thư nào cả. Hiện nhóm đang tiến hành nghiên cứu thêm để ứng dụng trên các bệnh nhân bị thoái hóa thần kinh, ung thư nhũ hoa và ung thư trực tràng. Và đến đây thì tạp chí khoa học kỳ này cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.